Tây Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa, Lê Phước, Mai Vân và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 12 năm 2012.
Việt Nam hạ lãi suất chỉ đạo với hy vọng thúc đẩy tăng trưởng.
Theo báo chí Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe muốn xoa dịu căng thẳng với Trung Quốc.
Thượng nghị sĩ John Kerry được ông Obama bổ nhiệm thay thế Ngoại trưởng Hillary Clinton.
Ai Cập tổ chức đợt 2 cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp.
Tổng thống Nga Putin không thuyết phục được châu Âu bãi bỏ visa đối với người Nga.
Thủ tướng Ý Mario Monti từ chức để mở đường cho việc bầu lại quốc hội trước thời hạn.
Mỗi ngày một sự kiện, tàu ngầm Việt Nam đặt mua của Nga bắt đầu giai đoạn thử nghiệm trên biển để được bàn giao sớm hơn một năm.
Trước áp lực của giới trẻ, chính phủ Hungary đã tạm rời lại kế hoạch sửa đổi luật giáo dục, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường thuật từ Budapest.
Kính thưa quý vị, Việt Nam hạ lãi suất chỉ đạo với hy vọng thúc đẩy tăng trưởng. Vào lúc tỷ lệ tăng trưởng dự trù cho năm nay chỉ còn là 5,2%, mức thấp nhất từ năm 1999, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lại quyết định giảm lãi suất chỉ đạo lần thứ 6 trong năm nay. Lãi suất tái cấp vốn từ 10% mỗi năm sẽ chỉ còn là 9%, trong lúc lãi suất tái chiết khấu được cắt bớt còn 7%. Lãi suất liên ngân hàng cũng giảm từ 11% xuống còn 10%. Việc duy trì tình trạng lãi suất cao trong thời gian qua, một biện pháp được ban hành để chống lạm phát, đã làm cho các doanh nghiệp không vay được vốn để sản xuất, khiến cho kinh tế thêm khó khăn. Việc lạm phát giảm bớt trong thời gian gần đây đã tạo điều kiện cho Ngân hàng Nhà nước nới lỏng chính sách tín dụng của mình.
Báo chí Nhật Bản tiết lộ, Thủ tướng tân cử Shinzo Abe muốn xoa dịu căng thẳng với Trung Quốc. Nhật báo tài chính Nikkei số đề ngày hôm nay cho biết ông Abe đang chuẩn bị gửi đặc phái viên đến Bắc Kinh vào tháng tới để tìm cách giải tỏa những mối căng thẳng với Trung Quốc. Có nhiều khả năng là trọng trách này sẽ được trao cho cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Masahiko Kumura, Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật Bản, trước mắt chưa bình luận về tin trên. Một ngày sau khi thông báo sẽ điều đặc phái viên đến Hàn Quốc để tiếp kiến Tổng thống tân cử Park Geun-hye, vào hôm nay báo chí Tokyo cho biết là Thủ tướng Nhật Bản tương lai Shinzo Abe sẽ cử cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Masahiko Kumura đến Bắc Kinh để trao cho các lãnh đạo của Trung Quốc một lá thư. Cử chỉ này nhằm xoa dịu căng thẳng trong quan hệ Nhật-Trung đã dấy lên từ tháng 9 vừa qua do tranh chấp chủ quyền tại khu vực quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Theo báo Nikkei thì ông Shinzo Abe tuy nổi tiếng là một nhân vật diều hâu trong lĩnh vực đối ngoại, dù vậy thủ tướng tương lai của Nhật Bản cũng vẫn mong muốn cải thiện quan hệ với hai nước láng giềng tại khu vực Đông Bắc Á là Hàn Quốc và Trung Quốc. Thật vậy, băng giao giữa Tokyo với Seoul cũng như là với Bắc Kinh đã xấu đi đáng kể trong những tháng gần đây do tranh chấp chủ quyền tại các quần đảo Takeshima Dokdo với Hàn Quốc hay là Senkaku Điếu Ngư với Trung Quốc. Một số các nhà bình luận tin rằng Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật Bản có nhiều triển vọng dễ nối lại đối thoại với Bắc Kinh do đảng này đã liên tục cầm quyền trong hơn 50 năm và đã mở rộng rất nhiều những mối liên hệ với Trung Quốc. AFP lưu ý Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Nhật Bản. Nhưng bên cạnh việc sưởi ấm quan hệ với Bắc Kinh, Thủ tướng Nhật Bản tương lai cũng rất quan tâm đến những đối tác khác trong khu vực như là Úc hay Ấn Độ.
Tại Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ John Kerry được Tổng thống Obama bổ nhiệm thay thế Ngoại trưởng Hillary Clinton. Tổng thống Barack Obama vào hôm qua đã chính thức loan báo quyết định đề cử Thượng nghị sĩ John Kerry lên lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ, thay thế bà Hillary Clinton. Đương kim Ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố bà sẽ không tiếp tục nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2 của ông Obama. Trong thực tế, ông John Kerry chỉ là một chọn lựa thứ hai của ông Obama. Thoạt đầu thì Tổng thống Mỹ đã muốn giao chiếc ghế ngoại trưởng cho bà Susan Rice, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng, ứng viên này đã bị Đảng Cộng Hòa cực lực chống đối. Đồng thời, họ bắn tin ngược lại, cho biết là sẽ chấp nhận ông Kerry, người đã từng là ứng viên Tổng thống Mỹ vào năm 2004. Thông tấn viên RFI tương thuật vụ việc từ Washington.
C'était sans doute le secret le plus mal gardé de Washington.
Có lẽ đây là bí mật được giữ một cách kém quả nhất tại Washington. Từ khi mà bà Susan Rice đã rút lui khỏi cuộc chạy đua vào tuần qua, ông John Kerry chắc chắn là sẽ được trao chiếc ghế ngoại trưởng. Đứng cạnh Tổng thống Obama trong lúc ông tuyên bố đề cử vào hôm qua, thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ đã tươi cười nghe Tổng thống khen tặng ông. Ông Obama nói rằng phải thẳng thắn thừa nhận là có rất ít người biết nhiều Tổng thống và Thủ tướng các nước khác nắm vững đường lối ngoại giao như ông John Kerry. Đây là ứng viên hoàn hảo để thực hiện đường lối ngoại giao của Mỹ trong những năm sắp tới. Những lời khen tặng trên đây rất đáng hãnh diện, nhưng ông John Kerry cũng biết là ông thay thế một nhà ngoại giao lỗi lạc, bà Hillary Clinton, không có mặt trong buổi thông báo này vì lý do sức khỏe. Bà Clinton cũng được ông Obama không tiếc lời khen ngợi. Trong 4 năm qua, Hillary Clinton đã đi khắp mọi nơi, bà đã đi đến nhiều quốc gia hơn bất cứ một ngoại trưởng nào trước bà, và còn nỗ lực bền bỉ vãn hồi vai trò lãnh đạo của Mỹ trên thế giới. Tuy nhiên, ông John Kerry, trong vai trò Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, cũng đã dập ngang địa cầu, nhưng danh chính quyền Obama. Với chức vụ này, ông John Kerry từng vào dinh của Bashar al-Assad ở Syria hay đến viếng giải Gaza tại Palestine. Việc đề cử ông John Kerry sẽ được Thượng viện Mỹ dễ dàng thông qua vì ông còn được sự hậu thuẫn của những người Đảng Cộng Hòa.
Raphael Ren, Washington, RFI.
Xin nhắc lại, ông John Kerry, 69 tuổi, từng là cựu chiến binh Việt Nam, nhưng đã tố cáo cuộc chiến này khi trở về Mỹ vào năm 1971. Người thuộc Đảng Dân Chủ, nhưng ông lại là bạn của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa John McCain, cũng là một cựu chiến binh Việt Nam và cũng là ứng viên Tổng thống, nhưng vào năm 2008. Ông John McCain là một trong những người ủng hộ nhiệt tình ông Kerry vào chiếc ghế ngoại trưởng.
Thượng viện Hoa Kỳ vừa thông qua ngân sách quốc phòng 633 tỷ đô la vào hôm qua với 81 phiếu thuận và 14 phiếu chống. Thượng viện Mỹ đã thông qua ngân sách quốc phòng cho tài khóa 2013, ngân sách của Lầu Năm Góc còn chờ phải được Tổng thống Barack Obama phê chuẩn, và trên nguyên tắc ông Obama sẽ phê chuẩn dự luật quốc phòng vào ngày hôm nay. Đây là bộ luật vừa được Thượng viện thông qua. Văn bản này bao gồm nhiều vế từ ngân sách quốc phòng Mỹ cho đến các biện pháp siết chặt chính sách trừng phạt kinh tế nhắm vào Iran, huy động thêm các nguồn tài trợ cho chiến tranh Afghanistan, tăng cường an ninh cho các cơ quan đại diện của Mỹ ở khắp mọi nơi trên thế giới, v.v. Cụ thể hơn thì ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ cho năm tới sẽ là 633 tỷ đô la, tức là tương đương với mức của tài khóa 2012. Lầu Năm Góc sẽ trực tiếp quản lý một khoản ngân sách hơn 527 tỷ đô la, 88,5 tỷ sẽ được sử dụng để đài thọ cho các chi phí quân sự ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, chủ yếu là để trang trải các phí tổn cho chiến tranh Afghanistan. 17,8 tỷ còn lại sẽ được sử dụng cho việc tăng cường an ninh quốc gia, trong đó có cả các chương trình phát triển năng lượng và hạt nhân. Ngoài ra thì dự luật quốc phòng Mỹ trong năm tới chuyển hạn thêm 1 năm lệnh cấm chuyển các tù nhân từ trại Guantanamo ra nước ngoài. Điều khoản này gây trở ngại cho mọi khả năng trả tự do hay là cho phép các tù nhân từ trại Guantanamo hồi hương. Theo giới phân tích thì việc Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật quốc phòng cho năm 2013 là một bằng chứng cho thấy hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Mỹ đã hợp tác chặt chẽ với nhau. Trong khi đó thì liên quan đến ngân sách chung của chính quyền liên bang cho năm tới, hai đảng này chỉ còn đúng 10 ngày để tìm ra đồng thuận trên hồ sơ giảm thâm hụt ngân sách cho thời gian 10 năm sắp tới. Quốc hội chỉ còn đúng 10 ngày để tránh rơi vào hiện tượng gọi là vực thẳm ngân sách.
Còn Sri Lanka bắt 100 người Trung Quốc phạm tội lừa đảo qua mạng Internet. Cảnh sát Sri Lanka vào hôm nay cho biết là vừa bắt giữ 100 người Trung Quốc gian lận tài chính trên mạng. Chiến dịch truy quét được tung ra vào tối hôm qua tại khu vực trung tâm thủ đô Colombo và vùng lân cận. Chỉ huy trưởng cảnh sát thủ đô Sri Lanka là ông Jayakudi trả lời hãng tin Pháp AFP giải thích là những người bị câu lưu đã đánh lừa đồng hương của họ, kêu họ chuyển tiền sang những trương mục ngân hàng ở Sri Lanka. Những tài khoản đó đều mang tên những người vừa bị bắt. theo cảnh sát Sri Lanka, có tất cả là 74 người đàn ông và 26 phụ nữ đã bị bắt ngay tại nhà họ. Những người này sẽ bị đưa ra trình diện trước tòa án vào hôm nay. Ông Jayakudi còn giải thích thêm là những người bị lừa là người sống ở Trung Quốc, và hành vi lừa đảo ở Sri Lanka được thực hiện qua Internet. Những người bị bắt đã đến Sri Lanka bằng visa du lịch. Trước mắt thì chưa rõ nghi can sẽ bị quy vào tội danh nào, nhưng rất có thể một trong những tội danh là rửa tiền. Hàng ngàn người Trung Quốc hiện đang làm việc trong những đề án phát triển do Bắc Kinh tài trợ ở Sri Lanka. Nhiều người đã đến đây chỉ với một visa du lịch. Theo AFP, thì Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào Sri Lanka trong chủ trương mở rộng ảnh hưởng và tăng cường sự hiện diện trong khu vực Nam Á. Chiến lược này đã làm cho Ấn Độ hết sức quan ngại.
Ai Cập tổ chức vòng 2 cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp. Vào hôm nay, 26 triệu cử tri Ai Cập được mời tham dự cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp. Đây là giai đoạn 2 của cuộc tham khảo ý kiến người dân. Cách nay đúng một tuần, ở giai đoạn 1 thì đã có 57% những người được tham khảo ý kiến tỏ ý ủng hộ dự thảo hiến pháp với ảnh hưởng rất lớn của phe Hồi giáo cực đoan. Ở giai đoạn 2 hôm nay, một nửa trên tổng số 52 triệu cử tri Ai Cập được tham dự. Phe đối lập đã cực lực chống đối văn bản này. Dự thảo hiến pháp Ai Cập gây nhiều tranh cãi và đổ máu trong những tuần lễ vừa qua. Chẳng hạn như là ngày hôm qua tại Alexandria, thành phố lớn thứ nhì của Ai Cập, nhiều vụ đụng độ đã xảy ra giữa phe ủng hộ và chống đối bản dự thảo hiến pháp. Cảnh sát đã phải can thiệp và đã có 62 người bị thương. Cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp Ai Cập diễn ra trong bối cảnh mà quốc gia này đang lâm vào một cuộc khủng hoảng về kinh tế khá nghiêm trọng, tình trạng chính trị lại bất ổn định. Thông tín viên đài RFI từ Cairo, Alexandre Bouchanti, gửi về bài tường trình.
Les islamistes veulent obtenir un score écrasant de oui.
Phe Hồi giáo cực đoan muốn cử tri ồ ạt bỏ phiếu ủng hộ bản dự thảo hiến pháp để đạt được tỷ lệ trung bình trên toàn quốc hơn 70%. Trong khi đó, ở giai đoạn một cuộc trưng cầu dân ý, chỉ có 57% người tham dự ủng hộ văn bản này. Mặt trận cứu quốc Ai Cập thuộc phe đối lập đang nỗ lực để dự thảo hiến pháp không được thông qua với một số phiếu áp đảo, và phe này tin chắc rằng có nhiều gian lận trong cuộc trưng cầu dân ý lần này. Ngay sau giai đoạn một cuộc trưng cầu dân ý, phe đối lập đã đệ đơn khiếu nại và tố cáo các hành vi gian lận. Thế nhưng Ủy ban bầu cử hầu như không hề để ý đến những lá đơn này. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Ai Cập đã từ chức để bày tỏ thái độ bất bình. Có bao nhiêu trong số các vị thẩm phán Ai Cập tham dự cuộc bỏ phiếu về bản dự thảo hiến pháp hôm nay? Trước mắt, đấy vẫn là một ẩn số. Do phần lớn các vị thẩm phán và trưởng lý Ai Cập đã từng thông báo tại chay cuộc bỏ phiếu hôm nay, nhưng khả năng các giới chức tư pháp Ai Cập có tham dự hay không, không làm cho chính quyền Cairo nao núng. Thật vậy, Ủy ban bầu cử Ai Cập cho biết đã huy động được 7.000 các giới chức trong ngành tư pháp cần thiết. Bản hiến pháp tạm thời bắt buộc mỗi một thùng phiếu phải được đặt dưới sự giám sát một quan chức trong ngành tư pháp. Nhân vật đó là người duy nhất có thẩm quyền tuyên bố về kết quả cuộc bỏ phiếu, tham khảo ý kiến của người dân.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Còn liên quan đến Nga và Liên hiệp châu Âu, Tổng thống Putin đã không thuyết phục được châu Âu bãi bỏ visa đối với người Nga. Bãi bỏ visa đối với người Nga là một trong những chủ đề quan trọng mà Tổng thống Nga đặt lên bàn họp với châu Âu trong cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 30 tại Bruxelles vào hôm qua. Ông Vladimir Putin đã luôn đòi hỏi việc công dân của ông được quyền tự do đi lại ở các nước châu Âu, nhưng châu Âu thì vẫn chưa muốn. Theo các nhà quan sát, thì nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu vẫn tỏ ra rất dè dặt, nhất là những quốc gia xã hội chủ nghĩa cũ như Ba Lan hay các nước Cộng hòa Baltic mà quan hệ với Nga không mấy đầm thắm. Trước các lãnh đạo châu Âu, thì ông Putin đã lấy làm tiếc về sự chậm chạp của châu Âu để giải quyết vấn đề visa này. Ông bảo đảm là Nga đã lấy tất cả những quyết định cần thiết về việc kiểm soát phần biên giới bên ngoài. Vấn đề hiện nay theo ông chỉ là thuần túy chính trị. Ông cũng nhấn mạnh là việc duy trì visa cản trở việc phát triển quan hệ kinh tế song phương. Ông Putin đã nêu ra con số là du khách Nga chi xài hàng năm đến 18 tỷ euro ở châu Âu. Tuy nhiên, đối với châu Âu thì chưa phải lúc để bỏ visa cho người Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Barroso, đã trả lời một cách thẳng thắn là bãi bỏ visa còn gắn với vấn đề nhân quyền và an ninh. Thủ tướng Ý Mario Monti từ chức mở đường cho việc bầu lại quốc hội trước thời hạn. Đúng như dự kiến, Thủ tướng Ý Mario Monti đã từ chức vào hôm qua, ngay sau khi quốc hội nước này thông qua luật ngân sách 2013. Trên nguyên tắc, Tổng thống Ý hôm nay gặp gỡ Chủ tịch Lưỡng viện Quốc hội để bàn về việc giải tán quốc hội và quy định ngày bầu lại quốc hội mới, dự kiến là vào các ngày 24 và 25 tháng 2 năm 2013. Theo yêu cầu của Tổng thống Ý, thì ông Monti sẽ ở lại xử lý thường vụ, công việc của chính phủ cho đến khi bầu lại quốc hội mới trước thời hạn. Việc ông Monti từ chức diễn ra đúng như ông từng thông báo là sẽ ra đi sau khi luật ngân sách được thông qua. Và hôm qua, các dân biểu Ý đã bỏ phiếu tín nhiệm trên ngân sách mà chính phủ đưa ra. Thủ tướng Ý cho rằng ông đã hoàn thành trách nhiệm sau 13 tháng lãnh đạo nước Ý với một chính phủ kỹ trị và thực hiện nhiều cải tổ để ổn định nền tài chính Ý. Việc làm của ông rất được Liên hiệp châu Âu hoan nghênh, và như ông đã đánh giá, Ý có thể cân bằng được ngân sách ngay vào cuối năm 2013. Xin nhắc lại là sau khi ông Berlusconi bị buộc phải từ chức thủ tướng trong bối cảnh khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, ông Monti đã được Tổng thống Ý bổ nhiệm vào tháng 11 năm ngoái, với trọng trách đưa nước Ý ra khỏi khủng hoảng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tàu ngầm Việt Nam đặt mua của Nga bắt đầu giai đoạn thử nghiệm trên biển để được bàn giao sớm hơn một năm.
Theo nguồn tin truyền thông Nga vào hôm qua, các cuộc thử nghiệm trên biển đã bắt đầu được tiến hành đối với chiếc tàu ngầm lớp ký lô đầu tiên trong số 6 chiếc do Việt Nam đặt mua. Điều lý thú là danh tánh khách hàng đặt mua chiếc tàu này không được tiết lộ. Nhưng truyền thông Nga đã nêu lên một số nguồn tin chưa được kiểm chứng, theo đó khách hàng đã đặt tên cho con tàu là Hà Nội, thủ đô của Việt Nam. Trích dẫn một viên chức hãng đóng tàu Admiralteyskie Verfi, báo chí Nga cho biết là giai đoạn thử nghiệm đã khởi sự từ đầu tháng 12 này. Và sẽ được thực hiện khẩn trương để kịp giao cho khách hàng vào tháng 8 năm 2013. Trong giai đoạn thử nghiệm, chiếc tàu ngầm đặt căn cứ tại cảng Svetli gần thành phố Kaliningrad bên bờ biển Baltic. Đây là chiếc tàu đầu tiên thuộc phiên bản xuất khẩu của dự án 06361 với thiết bị mới và tối tân hơn. Theo Cổng Thông tin Điện tử Hải quân của Nga, con tàu này được trang bị một hệ thống mới đảm bảo sinh hoạt cho thủy thủ đoàn, một hệ thống vừa được thử nghiệm thành công trong chiếc tàu ngầm St. Petersburg thuộc dự án 677 Lada. Nguồn tin trên cho biết thêm về tiến độ khẩn trương của việc thử nghiệm. Kể từ đầu năm tới, chiếc tàu mang mã số 01339 sẽ ra khơi 6 lần, mỗi lần khoảng từ 10 đến 12 ngày, để cho một thủy thủ đoàn nước ngoài học tập. Đến đầu tháng 5 2013, con tàu sẽ trở về nhà máy đóng tàu để giải quyết các vấn đề đã được xác định trong thời gian thử nghiệm. Đến tháng 8 năm 2013, tàu ngầm hoàn chỉnh sẽ được bàn giao cho khách hàng. Việc đóng chiếc tàu này đã được khởi sự từ tháng 10 năm 2010 và đến tháng 8 2012 vừa qua thì đã được hạ thủy. Việt Nam đã đặt mua của Nga 6 chiếc tàu loại này vào năm 2009. Trong Hải quân Nga, loại tàu ngầm chạy bằng diesel thuộc dự án 636 chính thức được gọi là tàu ngầm lớp Varshavyanka. Nhưng đối với khối NATO thì đó là lớp ký lô, tức tàu ngầm phi hạt nhân tấn công nhanh. Hiện nay, Việt Nam không có hạm đội tàu ngầm, do đó các chiếc ký lô sẽ là tàu ngầm tấn công đầu tiên của Việt Nam. Ngoài việc đóng tàu cho Việt Nam, Hải quân Nga sẽ giúp Hà Nội trong việc bảo trì, thiết lập căn cứ được cho là tại Cam Ranh và huấn luyện thủy thủ. Vào lúc tình hình Biển Đông ngày càng căng thẳng, đặc biệt là sau các động thái ngày càng hung hăng của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam, Hà Nội đang nỗ lực nhanh chóng hiện đại hóa ngành hải quân của mình, mà quyết định mua tàu ngầm là một trong những biểu hiện cụ thể. Nếu thời hạn tháng 8/2013 bàn giao chiếc tàu ngầm ký lô đầu tiên cho Việt Nam được Nga tôn trọng, thì rõ ràng là công việc chế tạo tàu ngầm cho Việt Nam đã tăng hẳn tốc độ. Vì vào tháng 7/2011, các thông tin báo chí cho biết là phải đến năm 2014 Việt Nam mới nhận được chiếc tàu đầu tiên, và chiếc cuối cùng phải chờ đến năm 2019. Theo tin báo chí Nga hôm 20/12/2012, nhìn chung, hãng đóng tàu như đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng cho Việt Nam, và thời hạn bàn giao hiện đã được điều chỉnh lại thành 2013-2016.
Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Lê Phước biên soạn hôm nay. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Đức Bình giới thiệu bài Thánh Ca Buồn, Định Mệnh Xuyên Nửa Thế Kỷ. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest về việc trước áp lực của giới trẻ, chính phủ Hungary đã tạm rời lại kế hoạch sửa đổi luật giáo dục. Trước áp lực ngày càng mạnh của các học sinh sinh viên Hungary, chính phủ Hungary vừa qua đã phải tạm lùi bước trên cái hồ sơ cải tổ luật giáo dục và luật đại học. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên một phong trào dân sự ở Hungary đã khiến nội các của Thủ tướng Viktor Orbán phải chùn tay kể từ khi Liên minh cầm quyền cánh hữu chiếm được hơn 2/3 số ghế ở Quốc hội vào mùa xuân năm 2010 và lên cầm quyền. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng là giới trẻ Hungary vẫn có thể đi đến cùng khiến nội các Orbán phải lung lay hoặc là thậm chí bị sụp đổ. Thân chào thông tín viên Hoàng Nguyễn, thưa anh, câu hỏi đầu tiên thế thì là cái đạo luật mà sửa đổi luật giáo dục và luật đại học của Hungary là gì và tại sao nó lại gây nhiều tranh cãi đến như vậy ạ?
Tất cả thì nó xuất phát từ cái đạo luật giáo dục đại học mới của Hungary được thông qua vào cuối năm ngoái và bắt đầu khai triển trong thực tế từ tháng Giêng năm nay. Nhưng mà đặc biệt mà gây bức xúc trong công luận thì là từ hơn 2 tuần nay, là vì những cái trở ngại quá lớn lao cho cái giới học sinh phổ thông muốn tiếp tục theo học cái bậc mà đại học và cao đẳng sau khi họ tốt nghiệp bậc trung học. Thì về căn bản, cái đạo luật mới này nó đặt ra hai khái niệm là hạn ngạch và hợp đồng sinh viên. Thì hai khái niệm này là cái đối tượng của cái làn sóng phản đối gay gắt và quyết liệt trong những ngày qua. Hạn ngạch là những cái con số mà được chính phủ Hungary đặt ra hàng năm, quy định mỗi cái ngành nghề cụ thể chỉ được bao nhiêu suất học bổng từ nhà nước. Và chính phủ Hungary thì có cho rằng là cái hệ thống giáo dục cũ thiếu hiệu quả, để mà với cái mục đích ưu tiên những cái ngành nghề được cho là cần thiết cho nước Hung, thì cái con số học bổng dành cho những cái ngành như là luật, kinh tế và khoa học xã hội thì đã bị giảm thiểu. Và ở đây thì chịu trận lớn nhất thì là luật khoa, là một ngành rất được chuộng tại Hungary bên cạnh cái ngành kinh tế. Ngoài hai cái trường đại học ở thủ đô Budapest thì tại 6 trường đại học khác trên toàn quốc thì sinh viên luật khoa đều phải học theo cái dạng mà tự túc trả học phí. Và về tổng thể thì con số học bổng toàn phần và bán phần được nhà nước cấp cho sinh viên từ cái niên khóa 2012-2013 trở đi đã giảm một cách đáng kể so với thời gian trước đó. Và đối với những cái thí sinh trúng tuyển đại học nhưng mà không thuộc diện được nhà nước cấp học bổng thì chính phủ Hungary có thiết lập cho họ cái hệ thống mang tên là tín dụng sinh viên 2, và trái với cái hệ tín dụng hiện tại thì khoản tiền nhà nước cho sinh viên mượn sẽ chỉ được dùng vào mục đích học tập chứ không được sử dụng tự do, và sẽ được chuyển thẳng cho cái nơi đào tạo họ. Và cái điều khoản bó buộc nhất đối với sinh viên là trong vòng 20 năm kể từ khi tốt nghiệp thì họ sẽ phải ở lại làm việc và đóng thuế tại Hungary trong một cái khoảng thời gian mà gấp đôi cái thời gian theo học đại học của họ, tức là có thể kéo dài tới 12 năm. Và một cái bản hợp đồng ký kết với nhà nước mang cái tên là hợp đồng sinh viên thì sẽ buộc sinh viên phải tuân thủ cái điều đó.
Đâu là những cái hệ lụy của cái luật cải tổ này thưa anh?
Thì cái việc nhà nước Hungary siết chặt cấp học bổng với cái mục đích là tiết giảm phần nào cho ngân quỹ quốc gia đã khiến hàng vạn sinh viên Hung lâm vào cái cảnh khó khăn và khó theo học ở bậc đại học cao đẳng là bởi vì không trả nổi học phí. Và dưới ảnh hưởng của đạo luật mới thì ngay lập tức cái con số thí sinh đăng ký tuyển sinh đại học cao đẳng của Hung trong năm nay đã giảm 22%. Và cái đạo luật mới ngay từ khi được đưa ra và sau đó đưa vào thực thi thì đã khiến các gia đình và giới sinh viên Hung rất là bất bình, bởi vì khi đưa ra những cái quyết sách này thì chính phủ Hung viện lý do là cần cải tổ và tái cơ cấu trong nền giáo dục. Nhưng mà sự thực thì chính phủ là nhằm cứu vãn cái ngân sách quốc gia thâm hụt bằng cách là cắt giảm những cái khoản chi cũng như là tìm cái nguồn thu ở mọi nơi có thể, kể cả trong cái lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Và hậu quả trong thực tế là một lượng đáng kể học sinh phổ thông thì ngày càng do dự và thậm chí là quan ngại trước cái ngưỡng cửa đại học, là bởi vì những cái khoản học phí quá cao cũng như là những cái hạn chế mà luật định đã ràng buộc họ. Bởi lẽ là cho dù có mượn tín dụng đi nữa thì cái việc mà chi trả cũng không hề đơn giản nếu mà sinh viên không có một cái nghề ổn định với cái thu nhập cao sau khi họ được ra trường. Thì đây là cái điều mà không lấy gì làm chắc ở Hung, mà nơi cái cuộc khủng hoảng kinh tế triền miên và cái tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt khiến cư dân cái nước này đã hết sức bi quan từ 4-5 năm nay. Và đây cũng là cái lý do khiến những cái tổ chức của sinh viên đã có những cái hoạt động mà hết sức mạnh mẽ, chẳng hạn như là biểu tình ngồi chiếm các trường sở một cách tượng trưng để mà phản đối cái đạo luật mới cũng như là để kêu gọi chính quyền phải nhìn lại. Nhưng mà những cái phản ứng thì bị dồn nén đến đỉnh điểm khi vào ngày 4 tháng 12 vừa qua thì hãng thông tấn Hungary MTI có công bố một cái dự thảo của chính phủ mà liên quan tới cái hạn ngạch trong năm sau. Thì theo đó chừng 84% sinh viên được nhận vào các trường đại học và cao đẳng trong cái niên khóa 2014-2015 sẽ phải trả một phần hoặc là hoàn toàn học phí. Và đặc biệt là tất cả sinh viên theo học rất nhiều ngành như là kinh tế, luật, tài chính, kiểm toán, truyền thông hoặc là du lịch thì đều phải trả hoàn toàn những cái khoản học phí mà không hề ít ỏi đối với dân Hung. Cái con số sinh viên được học bổng toàn phần của nhà nước trước cái thời điểm đó 2 tuần còn được dự định là 30.000 thì bây giờ theo cái dự thảo mới chỉ còn chưa đầy 10.500 người. Thì cũng không phải ngẫu nhiên mà ngay sau khi cái dự thảo nói trên bị rò rỉ thì một thủ lĩnh sinh viên là Noi David đã tuyên bố là anh không thể tìm được cái lời lẽ nào trước cái việc liên minh cầm quyền cánh hữu của Hungary đã lừa đảo cử tri, lừa đảo giới trẻ khi mà trái với cái hứa hẹn trước đó cũng như là trái với cái kết quả trưng cầu dân ý năm 2008 thì họ đã buộc đa số sinh viên phải trả học phí. Và trên cương vị cái người đứng đầu của các chính quyền tự quản của sinh viên trên toàn quốc thì Noi David có khẳng định bằng hành động của mình, chính phủ Hungary đã đẩy tương lai của dân tộc vào vòng hiểm nguy, cái điều mà lẽ ra chính quyền không được phép làm, cho dù họ có trong cái tình trạng bị bắt buộc hoặc là có những cái toan tính kinh tế thế nào đi nữa.
Thế thì các sinh viên và học sinh họ đã phản ứng quyết liệt ra sao?
Thì như vậy là trong khoảng hơn 2 tuần kể từ ngày 4 tháng 12, chính quyền Hung đã phải đối mặt với một cái cơn thịnh nộ ghê gớm của giới trẻ thông qua cái việc là họ đã tổ chức ào ạt những cái cuộc xuống đường, bãi thị cũng như là biểu dương lực lượng trên toàn quốc và cũng như là cái lời chỉ trích thẳng thừng của đại diện sinh viên là Noi David đã nói ở trên. Xin trích là đã có ví dụ cho thấy kẻ nào coi thường sinh viên thì kẻ đó không thể nắm quyền được lâu. Nhưng mà tuy nhiên thoạt đầu thì chính quyền Hungary dường như là chưa thấy được cái hiểm nguy đến từ giới sinh viên học sinh. Chẳng hạn như phát ngôn viên của chính phủ là Viro Sas-Ondras có tuyên bố là ai không có tiền thì cứ việc mượn tín dụng, như thế giáo dục đại học cao đẳng sẽ được cởi mở hơn. Thì những cái phát biểu mà bị coi là vô cảm đó khiến nhiều cái tổ chức đại diện cho quyền lợi của sinh viên học sinh, mà những cái tổ chức nhiều khi bất đồng quan điểm trong hoạt động và mục tiêu thì nay cũng tỏ ra đồng lòng cho cái mục đích chung, tức là đòi chính phủ phải xóa bỏ hạn ngạch cũng như là hợp đồng sinh viên, và ngoài ra thì chính phủ phải có cái chính sách rõ ràng nhất quán trong giáo dục và đào tạo. Cái điểm đặc biệt là không chỉ giới sinh viên và học sinh trung học cùng phụ huynh của họ, mà nhiều giáo viên, giảng viên, những cái tổ chức và nghiệp đoàn ngành sư phạm và thậm chí là cả hội đồng hiệu trường, các cái trường đại học và cao đẳng tại Hung cũng có mặt tại các cuộc biểu tình.
Vậy khi mà chính quyền tạm lùi bước thì liệu là thanh niên Hungary đã bằng lòng hay chưa thưa anh?
Thì chính phủ Hung sau những ngày đầu tỏ ra cứng rắn thì đã có một cái động thái ít ai ngờ tới vào ngày 15 tháng 12 vừa qua. Sau khi tham gia cái hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu tại Bruxelles thì Thủ tướng Orbán Viktor đã lập tức có một cái cuộc hội đàm bí mật với một nhóm sinh viên mà thuộc Fidelitas, tức là cái tổ chức thanh niên của Fidesz tại một cái quán rượu ở Budapest. Và cái quyết định mà xóa bỏ hạn ngạch đã được ông đưa ra một cách chớp nhoáng sau cái buổi trao đổi đó. Chính phủ Hung thì có thông báo một cái quan điểm mới là chỉ cần đạt một cái điểm chuẩn nhất định, cái điểm chuẩn này sẽ được quy định đối với từng ngành học thì thí sinh sẽ được học bổng toàn phần, với điều kiện là sau khi tốt nghiệp thì họ phải ở lại Hung làm việc trong một thời gian. Và như thế học bổng bán phần đã bị xóa bỏ trong cái dự án mới này. và cái con số học bổng do nhà nước cấp trong năm tới cũng được ấn định là sẽ không thấp hơn năm nay, tức là 55.000 người, và thậm chí có thể cao hơn tùy tình hình. Và chính phủ thì cũng tuyên bố là sẽ chi thêm tối thiểu là 24 tỷ forint tiền hung cho giáo dục đại học và cao đẳng trong năm tới. Và trong một cái khoảng thời gian rất ngắn thì với hàng loạt phát biểu tuyên bố, nội các Hungary đã tỏ ra là lắng nghe lời sinh viên, đó là lời của Bộ trưởng Giáo dục Bolog Zoltán. Và giữa chừng thì phát ngôn viên của chính phủ cũng đổi một cái giọng rất mềm mỏng. Chẳng hạn ông có nói là tất cả mọi cái sự thể hiện quan điểm đều là cái điểm đặc thù của nền dân chủ, và việc sinh viên học sinh nói lên ý kiến của họ thì là điều đúng đắn. Nhưng mà tuy nhiên sinh viên Hung thì tỏ ra không tin tưởng vào những cái hứa hẹn của chính phủ, chừng nào mà họ chưa thấy những cái hứa hẹn này được đưa vào văn bản chính thức. Và nhiều người thì cho rằng chính quyền thường có những cái hành động bất tín, trước sau không như một, cho nên vẫn cần phải tiếp tục đấu tranh.
Xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Việt Nam hạ lãi suất chỉ đạo với hy vọng thúc đẩy tăng trưởng.
Theo báo chí Nhật Bản, Thủ tướng tân cử Abe muốn xoa dịu căng thẳng với Trung Quốc.
Thượng nghị sĩ John Kerry được ông Obama bổ nhiệm thay thế Ngoại trưởng Hillary Clinton.
Ai Cập tổ chức đợt 2 cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp.
Thượng đỉnh Nga-Châu Âu, Tổng thống Putin không thuyết phục được châu Âu bãi bỏ visa đối với người Nga.
Thủ tướng Ý Mario Monti từ chức mở đường cho việc bầu lại quốc hội trước thời hạn.
Mỗi ngày một sự kiện, tàu ngầm Việt Nam đặt mua của Nga bắt đầu giai đoạn thử nghiệm trên biển để được bàn giao sớm hơn một năm.
Trước áp lực của giới trẻ, chính phủ Hungary đã phải tạm rời lại kế hoạch sửa đổi luật giáo dục. Thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Và ngay sau đây là một điểm báo do Lê Phước phụ trách.
Điểm báo.
4 năm đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton được báo chí đánh giá là siêu năng động. Bà đã ngang dọc trên thế giới, đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong chính sách trở lại châu Á-Thái Bình Dương của Tổng thống Obama. Thế nhưng, bức tranh tổng kết nhiệm kỳ 4 năm của bà Hillary Clinton có lẽ không tươi sáng trọn vẹn, mà có một vết hoen ố bởi vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi hồi tháng 9 vừa qua. Đó là nhận định của nhật báo Le Monde số ra ngày hôm nay.
Vụ tấn công trên đã diễn ra đúng vào ngày nhạy cảm nhất đối với nước Mỹ, ngày 11 tháng 9. Những tên khủng bố đã tấn công bất ngờ vào tòa lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thủ đô Benghazi của Libya, làm thiệt mạng đại sứ Mỹ tại Libya là ông Christopher Stevens và 3 nhân viên ngoại giao khác của Mỹ. Ngày 20 tháng này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phải điều trần trước ban đối ngoại của lưỡng viện quốc hội về một bản báo cáo, theo đó đã có những thiếu sót ở một số cơ quan Bộ Ngoại giao để dẫn đến việc thành lập một hệ thống an ninh tại lãnh sự quán nói trên không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Bản báo cáo trên được đệ trình bởi một ủy ban điều tra độc lập về hành động của chính phủ Mỹ ARB. Báo cáo nêu rõ, trước khi cuộc tấn công xảy ra, các cơ quan tình báo Mỹ đã không hề có một thông tin cấp báo nào cho thấy tòa lãnh sự có nguy cơ bị tấn công. Điểm đáng chú ý là những kẻ tấn công đã có thể xâm nhập lãnh sự quán Mỹ với thuốc nổ và vũ khí. Những tên này được cho là chiến binh Hồi giáo cực đoan thân cận với tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Trong buổi điều trần, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ ông William Burns đã thừa nhận trách nhiệm của Bộ Ngoại giao về vụ việc. Ông cho biết đã có những vấn đề nghiêm trọng và không thể chấp nhận được mà Bộ Ngoại giao phải chịu trách nhiệm. Khi bản báo cáo được công bố, bà Hillary Clinton đã gửi thư điện tử cho biết là chấp nhận tất cả những khuyến nghị của ủy ban điều tra nói trên. Bà thông báo sẽ cho tăng cường hàng trăm lính thủy đánh bộ để bảo vệ các cơ quan ngoại giao của Mỹ ở các nước như Afghanistan, Ai Cập, Indonesia, Iraq, Jordan, Libya, Syria, Tunisia, Kenya, Nigeria hay Yemen. Bà Hillary Clinton không có mặt trong buổi điều trần vì lý do sức khỏe. Theo Le Monde, các bác sĩ của bà đã đề nghị bà phải nghỉ ngơi đến hết giữa tháng 1 năm 2013. Bà Hillary năm nay đã 65 tuổi, sẽ chính thức rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng 1 năm 2013 theo yêu cầu của chính bà. Nhiều nhà đánh giá cho rằng bà tạm đình binh để chuẩn bị cho kỳ bầu cử tổng thống vào năm 2016. Kế nhiệm bà sẽ là ông John Kerry. Le Monde cho biết, thật đúng là trò đời trớ trêu. Bởi trong buổi điều trần vừa qua, ông Kerry là chủ trì vì ông là đương nhiệm chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện.
Cũng nhìn vào ngành ngoại giao Hoa Kỳ, nhật báo cánh tả Pháp Liberation có bài viết John Kerry, một ngoại trưởng ăn khớp với châu Âu.
Tờ báo cho biết, đối với châu Âu và Pháp, việc ông John Kerry trở thành ngoại trưởng Mỹ là một tin đại hỷ, nhất là đối với Pháp, vì ông Kerry là người nói tiếng Pháp và thuộc hàng thân Pháp từ trong nguyên văn. Một quan chức ngoại giao Pháp được Liberation trích dẫn, ông Kerry về cơ bản là ăn khớp với Pháp và châu Âu trên những hồ sơ mà ông quan tâm như hồ sơ hạt nhân Iran, hòa bình Trung Đông hay biến đổi khí hậu. Quan chức này cũng thừa nhận, ông Kerry là một người có khát vọng. Một quan chức ngoại giao châu Âu nhận định, ông Kerry là người có óc sáng tạo. Liberation cho biết thêm, từ lâu ông Kerry đã là nhân vật thân thiện với các lãnh đạo thế giới. Ông đã được Tổng thống Obama cử đi làm nhiệm vụ ngoại giao ở một số nơi nhạy cảm như Afghanistan, Pakistan và Trung Đông. Từ 4 năm nay, ông Kerry giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện.
Hôm nay tại Ai Cập diễn ra đợt 2 cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp đang gây chia rẽ sâu sắc tại đất nước này từ mấy tuần qua. Báo chí Pháp hôm nay chú ý đến sự kiện này, trong đó có bài viết của đặc phái viên báo Liberation tại Ai Cập với dòng tựa Bản hiến pháp, mối đe dọa tiềm ẩn đối với tín đồ chính thống giáo tại Ai Cập.
Bài viết được thực hiện tại thành phố An Minya, tỉnh Minya, một trong 17 tỉnh thực hiện đợt 2 cuộc trưng cầu dân ý hôm nay. Bài viết cho thấy sự lo ngại của người Cốp về tính Hồi giáo cực đoan trong bản dự thảo hiến pháp. Bài viết dẫn lời của một linh mục địa phương cho biết, gần như toàn bộ tín đồ chính thống giáo tại Ai Cập, tức người Cốp, của khu vực miền Trung Ai Cập không chấp nhận bản hiến pháp. Theo vị linh mục này, nguyên nhân không chấp nhận đến từ mối lo ngại bị Hồi giáo cực đoan thống trị. Vị linh mục này nói, xin trích nguyên văn, nói chung là những người Cơ Đốc giáo cảm thấy bị đe dọa. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi đối chọi với người Hồi giáo. Đã từ lâu chúng tôi sống và làm việc cùng nhau. Thế nhưng, chính phong trào huynh đệ Hồi giáo và các đồng minh Salafi của họ đã đe dọa sự cộng sinh này. Họ dùng chiêu bài chia rẽ để thiết lập quyền lực trên toàn xã hội. Trong khi đó, những người Hồi giáo ở địa phương này thì nói điều ngược lại. Họ cho rằng cần thiết phải thông qua dự thảo hiến pháp để thiết lập sự ổn định cho đất nước. Thế nhưng, khi bàn về tính Hồi giáo cực đoan trong bản dự thảo hiến pháp, thì họ tỏ ra khá độc tài trong tư tưởng. Bài viết cũng cho biết, cách An Minya chừng một giờ xe, ở bờ bên kia dòng sông Nin, thị trấn Basa có 25.000 dân, với 4 nhà thờ chính thống giáo Ai Cập và 16 đền thờ Hồi giáo. Người dân ở đây từ lâu sống hòa thuận cùng nhau, nhưng về bản dự thảo hiến pháp lần này thì họ cũng chia rẽ. Người Cốp thì phản đối, còn người Hồi giáo thì ủng hộ. Trong bối cảnh tranh cãi mang màu sắc vừa chính trị vừa tôn giáo đó, thì cái cần thiết nhất tại Ai Cập bây giờ lại là vấn đề kinh tế, tức là chuyện cơm áo gạo tiền của người dân. Về vấn đề này, hai bên Hồi giáo và chính thống giáo tại Ai Cập có vẻ đồng thuận. Một người Hồi giáo nhận định, chúng ta cần ổn định để kinh tế phục hồi, để giá cả giảm xuống. Một người Cốp cũng chia sẻ, xin trích, vấn đề thật sự chính là tình hình kinh tế. Người này còn tiên đoán mạnh dạn rằng, nếu kinh tế tiếp tục điêu tàn, thì trong tương lai các cuộc nổi dậy sẽ còn dữ dội hơn hồi đầu năm 2011. Và nếu Tổng thống Morsi không làm việc hiệu quả trên hồ sơ kinh tế, thì ông sẽ bị quét đi từ Tân Nguyên Văn.
Báo chí Pháp hôm nay tiếp tục thông tin về cuộc khủng hoảng tại Syria, trong đó đáng chú ý nhất vẫn là bài đăng trên Le Figaro với dòng tựa cảnh báo Putin đang giữ khoảng cách với chính quyền Damas.
Tờ báo cho biết, sau cuộc họp thượng đỉnh Nga-EU ngày hôm qua tại Bruxelles, Tổng thống Nga Putin bày tỏ hy vọng nhìn thấy sự nổi lên của một hệ thống dân chủ dựa trên nguyện vọng của người dân Syria từ trong nguyên văn. Ông nói thêm, xin trích, tôi không phải là luật sư của chính quyền Damas. Theo tôi, trước hết cần đồng thuận về tương lai Syria dựa trên lợi ích của tất cả người dân, của tất cả cộng đồng thiểu số về sắc tộc và tín ngưỡng. Tất cả các bên có liên quan phải ngồi vào bàn đàm phán, hết lời dẫn. Với những tuyên bố đó, Le Figaro cho rằng ông Putin đã thể hiện quan điểm xa dần với chính quyền Damas. Trước đó, trong cuộc họp báo tại Nga, Tổng thống Putin đã tuyên bố cần thiết có sự thay đổi chính trị ở Syria. Như vậy, theo tờ báo, Nga không còn coi mình là một đồng minh vô điều kiện của chính quyền Assad nữa. Tờ báo nhấn mạnh, trong mắt của ông chủ Điện Kremlin, sự tồn tại của chính quyền Damas chỉ còn tính từng ngày. Bên cạnh đó, Le Figaro cũng có bài cho biết tình hình thiếu quần áo và lương thực trầm trọng tại Syria. Trong bối cảnh ảm đạm đó, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập là ông Brahimi lại dọa sẽ từ chức.
Tại ngôi làng Bugarak, hội Carnival của ngày tận thế đã kết thúc. Đó là tựa đề bài viết đăng trên báo Le Figaro nhìn về ngày tận thế hôm qua.
Ngày 21 tháng 12 hôm qua, những người tin theo truyền thuyết Maya hồi hộp chờ đợi ngày tận thế. Và cuối cùng, hôm nay cả thế giới vẫn sống tốt. Ngôi làng Bugarash nói trên dưới chân núi Pic de Bugarash thuộc tỉnh Aude, miền nam nước Pháp. Pic de Bugarash là đỉnh núi cao nhất của dãy núi Corbière với độ cao 1.230 m, được tin là nơi trú ẩn cuối cùng cho tất cả những ai tin vào viễn cảnh đáng sợ của ngày tận thế. Vào ngày được cho là tận thế hôm qua, thì tại ngôi làng này mọi việc có vẻ tấp nập hơn. Tấp nập hơn không phải bị náo loạn bởi ngày tận thế, mà đó là khách du lịch đông hơn, mọi người vui đùa nhiều hơn, thậm chí có người còn tận dụng cơ hội để giao dịch làm ăn. Đến buổi chiều, không khí trở nên thoải mái hơn những ngày trước. Mọi người tưng bừng hóa trang, có người hóa trang thành người ngoài hành tinh, có người tham gia diễu hành. Đặc biệt trong đám đông còn có cả chức sắc tôn giáo của Quốc hội Pháp. Người này đến Bugarash không phải để lánh nạn, mà theo Le Figaro là để đọc diễn văn trấn an mọi người. Một vị lãnh đạo địa phương thậm chí còn đùa với đám đông, xin trích: nếu quý vị nhìn thấy một dĩa bay, quý vị có dám leo lên thử hay không? Vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ, chính quyền địa phương quyết định duy trì tình trạng kiểm soát ở một số địa điểm xung quanh ngôi làng, đề phòng kẻ xấu đục nước béo cò.
Sau đây là tạp chí Góc Vườn âm nhạc, Đức Bình giới thiệu bài Thánh Ca Buồn, Định Mệnh Xuyên Nửa Thế Kỷ.
Sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần, giọt môi hôn dưới tháp hương nân. Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lành bài ca Thiên Chúa, khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng. Ôi giọng hát em mênh mang buồn. Rồi mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xác pháo bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu.
Hàng năm cứ mỗi dịp gần Noel, vào độ cuối đông tiết trời se lạnh, dường như đã trở thành thông lệ, chúng ta lại nghe thấy giai điệu quen thuộc của bài Thánh Ca Buồn vang lên khắp nơi. Gần nửa thế kỷ trôi qua, vào dịp lễ Giáng sinh, bản tình ca ấy vẫn cứ thản nhiên len lỏi vào tâm thức từ những người dân đô thị cho đến những chòm xóm nhỏ, thậm chí còn quen thuộc hơn cả thánh ca trên giáo đường nhà thờ. Khi phiên bản bài thánh ca buồn mà quý vị và các bạn đang nghe là được thể hiện qua giọng hát của Elvis Hương. Đã 40 năm trôi qua, giờ đây khi đặt câu hỏi trong số các bài hát Việt về Giáng sinh, ca khúc nào phổ biến nhất? Câu trả lời chắc chắn vẫn là bài thánh ca buồn của nhạc sĩ Nguyễn Vũ vẫn không ngừng ngân vang trong những đêm lành.
Anh nhớ dài lâu, rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xác báo bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu.
Thực ra, Elvis Phương không phải là ca sĩ đầu tiên thể hiện bài thánh ca buồn, và có lẽ cũng chẳng phải là người cuối cùng, nhưng anh đã là người mặc định cho ca khúc một vị trí hoàn hảo, thổi vào đó dạt dào những cảm xúc từ khung trời kỷ niệm, pha trộn giữa mùa Noel xưa và nay, một chút gì tiếc nuối, xa vắng, kết hợp xử lý giọng hát ở khung độ cao, rộng, khoan thai, phát âm ca từ rõ ràng, lắng động, để rồi đẩy ca khúc trở lên thành một tuyệt tác mà qua biết bao nhiêu thế hệ người nghe, nó vẫn luôn là bài ca Giáng sinh được yêu mến nhất.
Đêm thanh vô cùng, lạnh giá ôn tồn.
Quay trở lại với tác phẩm bài thánh ca buồn thì vốn là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Ông sáng tác ca khúc này vào năm 1972 và được hãng đĩa Sơn Ca mua độc quyền. Nam ca sĩ Thái Châu là người thể hiện đầu tiên. Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1944 tại Hà Nội, nhưng suốt thời thơ ấu, ông lại sống ở Đà Lạt. Chính thành phố sương mù này đã tác động nhiều đến bước đường nghệ thuật của ông năm 12 tuổi. Vào khoảng năm 1956, cậu bé Tuấn Khanh từng đoạt giải nhất đơn ca thiếu nhi do Đài Phát thanh Đà Lạt tổ chức. Năm 23 tuổi, Nguyễn Vũ có bản nhạc đầu tay là Huyền thoại chiều mưa. Hiện tại, ông có 4 người con gái đều đã trưởng thành, nhưng không có ai theo nghiệp âm nhạc của bố. Hiện nay, ông đang mở lớp dạy đàn nhạc tại Sài Gòn.
Bài thánh ca đó còn nhớ không nghe? Noel năm nào chúng mình có nhau, lung linh sao trời đẹp thêm mũi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần, ngọt môi hôn dưới tháp chuông ngân, cùng nhau quỳ dưới chân chùa cao xa. Xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa, khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng. Ôi giọng hát em mênh mang buồn. Rồi mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đâu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xác pháo bay sau.
Phiên bản bài thánh ca buồn mà quý vị và các bạn đang nghe qua giọng hát của ca sĩ Thái Châu, song ca cùng Đàm Vĩnh Hưng.
Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần còn nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giáo đường dấu yêu. Thiên thanh ca ngày xưa vang đêm tối, nhớ có đi thôi giọng hát ai buồn. Đêm thanh vô cùng lạnh giá hồn tôi.
Mỗi ca khúc đều có một số phận, nhưng sau hơn 40 năm kể từ khi ca khúc ra đời, cha đẻ của bài thánh ca buồn, nhạc sĩ Nguyễn Vũ vẫn còn nguyên sự phấn khích. Tôi không nghĩ ca khúc này lại được nhiều khán giả yêu mến đến thế. Khi viết ca khúc ấy, đơn giản tôi đang hoài niệm về quãng đời trai trẻ của mình, cái thời mà tôi chỉ dám ngắm nhìn người tôi mến, không dám mở lời làm quen. ông kể rằng năm 14 tuổi, ông bị mê đắm bởi một cô gái người Công giáo tại thành phố Đà Lạt sương mù. Tình cảm ấy khiến ông cứ lẽo đẽo theo cô trên đường đến nhà thờ. Trong một lần tan lễ, trời mưa rất to, cả hai đành phải trú mưa chung dưới một mái hiên nhà. Lúc ấy, cũng đúng là ngày lễ Giáng sinh, cô gái và người nhạc sĩ đều im lặng khi nghe ca khúc Silent Night, đêm thánh vô cùng, phát ra từ nhà bên cạnh. Cô gái lẩm nhẩm hát theo, hình ảnh ấy cứ ám ảnh người nhạc sĩ cho đến nhiều năm sau đó. Trái tim của một gã trai mới lớn thổn thức đến tội nghiệp, nhưng lại không có can đảm để làm quen. Vào năm 1972, Nguyễn Vũ đã viết lại cảm xúc của mình, và thế là bài Thánh Ca Buồn ra đời từ đó.
Bài Thánh Ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau, lòng lanh sao trời đẹp trên mỗi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần.
Giọng hát Nguyên Khang đang thể hiện nhạc phẩm Bài Thánh Ca Buồn của nhạc sĩ Nguyễn Vũ.
Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao xa, cho đôi mình suốt đời có nhau.
Đối với một tác phẩm nổi tiếng, chúng ta không chỉ xem xét khẳng định khía cạnh tài năng của người sáng tác, mà còn phải quan tâm đến những nhân tố làm nên sở thích của người nghe. Bài Thánh Ca Buồn quả thực là một ca khúc đã vượt qua sự thử thách của thời gian để trở thành hiện tượng văn hóa, chứa đựng nhiều giá trị nghệ thuật, nhân văn, thẩm mỹ, lịch sử, khiến cho tác phẩm vì thế được cả những người Thiên Chúa giáo lẫn những người ngoại đạo đều yêu thích. Một câu chuyện tình lãng mạn nhưng tinh tế và chân thật của một mùa Noel kỷ niệm, phảng phất hơi buồn nhưng không bi lụy.
Bài Thánh Ca đó còn nhớ không em?
Noel năm nào chúng mình có nhau,
lòng lanh sao trời đẹp thêm mỗi mắt,
áo trắng em bay như cánh thiên thần,
giọt môi hôn rơi thắm chuông lòng. Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao xa,
xin cho đôi mình suốt đời có
trong đêm dành bài ca Thiên Chúa.
Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng, ôi dòng hát anh linh mang buồn.
Nhạc phẩm Bài Thánh Ca Buồn mà quý vị và các bạn đang nghe được thể hiện qua cặp song ca Băng Tâm và Đặng Thế Luân.
Dài lâu rồi một chiều áo trắng bay mộng, em qua cầu sát bao
lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường đón Noel.
Ở Việt Nam, dù không chính thức nhưng Giáng sinh dần dần được coi như là một ngày lễ chung, thường được tổ chức vào tối 24 và kéo sang ngày 25 tháng 12. Ngày nay, ngoài việc cộng đồng Công giáo tổ chức lễ Noel theo những nghi lễ tôn giáo nghiêm trang của mình, lễ Giáng sinh còn là một dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhộn nhịp của nhiều tầng lớp dân chúng nói chung, và đối với họ, Noel là một ngày hội hơn là một ngày lễ. Đã 40 năm kể từ khi ca khúc Bài Thánh Ca Buồn ra đời, đến nay nó vẫn tiếp tục được nhiều người nghe, thích và tiếp tục hát, thậm chí đang có xu hướng trẻ hóa dần dần. Bài Thánh Ca Buồn đã thực sự trở thành một trong những ca khúc pop ballad được nhiều người Việt ưa chuộng vào mỗi dịp Giáng sinh. Còn bây giờ, để khép lại chuyên mục tuần này, mời quý vị và các bạn thưởng thức phiên bản Bài Thánh Ca Buồn do chính nhạc sĩ Nguyễn Vũ thể hiện. Ông vừa hát và vừa tự đệm đàn guitar, ca khúc đã được người thân của nhạc sĩ ngẫu hứng ghi trực tiếp tại bàn ăn trong khuôn khổ một nhà hàng, nên đã không tránh khỏi những tạp âm đáng tiếc. Đức Bình xin gửi lời chào tạm biệt đến toàn thể thính giả của đài RFI và không quên chúc quý vị có một mùa Giáng sinh hạnh phúc an lành.
Bài thánh ca đó còn nhớ không?
Chương trình học tiếng Pháp bài 43 giáo trình La Fère du Coffret, xin mời quý vị theo dõi.
La Fère du Coffret, 43e.
Tôi thấy là Berne hơi mánh lưới. Nhưng có thể nào anh ta phản bội lại người bạn ít chiên của anh ta hay không? Còn cảnh sát, phải chăng mình có bổn phận thông báo cho họ những điều tra mình tìm ra? Mình nghe lại bản tin truyền hình xem.
Samedi 9 novembre, le journal télévisé.
Bonsoir. Hier, vol mystérieux à l'hôtel des Arts, le coffret de George Sand a disparu lors d'un cocktail. Avec nous, en duplex depuis l'Italie, le commissaire Magne, spécialiste du trafic international à la police judiciaire. Commissaire Magne, bonsoir. Manifestement, vous avez des informations sur ce vol.
Oui, allô?
D'accord. Chiếc hộp biến mất lọt đi cốc tài vào lúc có tiệc rượu. Un duplex depuis l'Italie là gì? Xem nào. À, đúng rồi. Đây là cuộc phỏng vấn truyền qua vệ tinh. Như thế là ông Magne đang ở Ý lúc xảy ra vụ trộm.
Spécialiste du trafic international.
Thầy Magne này là một chuyên gia chống buôn lậu quốc tế. Như vậy là ngay từ đầu các nhà báo đã gắn được ý với vụ đánh cắp chiếc hộp. Dường như mọi người đều truy tìm dấu vết mạng lưới miền Nam. Có thể là cả mình nếu như mình không bị mất trí nhớ. Để chiên có thể cân nghĩa thêm cho mình. Rất đúng lúc mình có hẹn ăn tối ở nhà ông ta.
Bonjour Lucas, je vous présente ma femme Yvonne.
Enchanté.
Enchanté Lucas, je suis contente de vous voir.
Asseyez-vous Lucas. Un apéritif? Alors, vous avez eu Anne au téléphone?
Oui.
Pardon? L'agent?
C'est pour Nadia. Pourquoi? Pour le vol?
Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas tout. Quand elle est partie, elle a donné l'argent. Et elle n'a rien dit?
Quand elle est partie, elle a dit...
À table, messieurs. Alors, Nadia, ses yeux, on va l'opérer? La pauvre, devenir aveugle.
Như vậy, Nadia có mặt ở Marseille vì vụ đánh cắp này, nhưng cũng còn vì chuyện khác nữa.
Quand elle est partie, elle a donné l'argent.
Chắc hẳn cô ta có nói với mình điều gì đó trước lúc ra đi. Bí mật của cô ấy.
Alors, Nadia, ses yeux, on va l'opérer?
Opérer? Nadia còn đến Marseille để phẫu thuật mắt à? À, tu
chuyện phức tạp thế này. Nhưng nó thật khơi là sức khỏe của cô ấy hay là...
Fais attention, c'est entre nous, promis.
Hay là nhiệm vụ của cô ta trong vụ chiếc hộp bị đánh cắp?
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai Chủ nhật 23 tháng 12, sau bản tin thời sự là một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn. Cuối cùng là tạp chí mừng đón Giáng sinh của RFI Việt ngữ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai, cũng trên các băng tần thường lệ.